Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hôm 29 tháng 1 khẳng định quyết tâm bảo vệ cho Đại hội 13 khi làn sóng dịch mới bất ngờ bùng phát ngay vào giữa kỳ đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản, sau gần 2 tháng Việt Nam báo cáo không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Các biện pháp phòng chống COVID-19 cho Đại hội 13 tại Hà Nội đã được nâng lên mức cao nhất sau khi nhiều cụm ca nhiễm virus corona trong cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc được phát hiện kể từ ngày 28 tháng 1. Tin cho hay, từ sáng 29 tháng 1, tiểu ban y tế đại hội đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho đội ngũ báo chí, an ninh, hậu cần phục vụ cho đại hội. Gần 1.600 đại biểu tham gia đại hội đã được kiểm tra COVID-19 ngay tại khách sạn mà họ lưu trú kể từ tối 28 tháng 1 và dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 29. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Tô Lâm nói trong lúc kiểm tra công tác an ninh cho đại hội đảng trong cùng ngày rằng không để COVID-19 ảnh hưởng đến đại hội cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự. An toàn về sức khỏe trong thời gian đại hội diễn ra là mục tiêu đã được Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam Trần Quốc Vượng đặt ra cho các bộ ngành trước đó. Để thực hiện mục tiêu này, tất cả các đại biểu tham dự đại hội đảng và những người phục vụ đại hội đảng đều được yêu cầu thực hiện xét nghiệm COVID-19 hai lần. Lần thứ nhất trong vòng 7 ngày trước đại hội và lần thứ hai trong vòng 1 đến 2 ngày trước đại hội. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ban Thông tin và Giáo dục Trung ương Đảng, kiêm Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 cho báo chí biết rằng tất cả các khu vực của Trung tâm Hội nghị Quốc gia nơi tổ chức đại hội đều được khử trùng hàng ngày và các phương tiện ra vào khu phức hợp này cũng vậy. Bộ Y tế Việt Nam cho hay vào đầu tuần này, trước khi khai mạc đại hội, tất cả 10.000 mẫu xét nghiệm của tất cả những người tham gia hoặc có liên quan đến Đại hội 13 đều có kết quả âm tính với COVID-19. Tin cho hay có khoảng 500 cán bộ y tế đã được huy động để phục vụ cho kỳ đại hội diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2, trong đó có gần 300 cán bộ túc trực tại các địa điểm diễn ra đại hội và nơi lưu trú của các đại biểu tham dự. Tính cho đến tối 29 tháng 1, Việt Nam báo cáo có 1.705 ca nhiễm COVID-19, trong đó có đến 154 ca mới, ghi nhận chỉ trong vòng 2 ngày qua.
Hôm 29 tháng Giêng, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thành Long cho biết một đợt bùng phát biến thể COVID-19 mới về cơ bản đã được kiểm soát và đã lập hai bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương, theo hãng tin Reuters. Việt Nam báo cáo có 93 ca nhiễm lây bệnh từ cộng đồng kể từ khi đợt bùng phát hôm 28 tháng Giêng, hầu hết liên quan đến một nhà máy điện tử ở tâm dịch thuộc tỉnh Hải Dương. Báo Thanh Niên dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói các phóng viên bên lề hội nghị Đại hội Đảng lần thứ 13 ở Hà Nội. Phong tỏa lấy mẫu toàn bộ tại công ty Poyu, hiện nay hầu hết các ca dương tính đều trong công ty này. Điều quan trọng là chúng ta đã kiểm soát, khoanh vùng và phong tỏa được khu vực. Hiện nay, Bộ đề nghị thực hiện nghiêm, đặc biệt phong tỏa, ông Long nói thêm. Cũng theo Bộ trưởng Long, Cơ quan Y tế đã lấy 3.674 mẫu xét nghiệm tại khu vực này và cho biết rằng có năng lực lấy 50.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày. Ông Long cho biết trong hai ngày qua đã thiết lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Chí Linh và tại sân vận động Hải Dương, nơi đang sẵn sàng điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân. Bệnh viện dã chiến thứ ba được đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Vào chiều ngày 29 tháng Giêng, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó tại Hải Dương có 47 ca, Quảng Ninh 3 ca, Hà Nội 2 ca và Bắc Ninh 1 ca. Trang Vietnamnet loan tin rằng tính từ ngày 25 tháng Giêng đến 12 giờ ngày 29 tháng Giêng, Hải Dương đã có 130 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 126 trường hợp liên quan đến công ty Boeing. Trong công điện vào ngày 29 tháng Giêng gửi các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế khẳng định tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất nghiêm trọng do những bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương có liên quan đến một trường hợp nhiễm biến chủng siêu lây nhiễm được phát hiện ở Nhật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 1 yêu cầu Bộ Y tế Việt Nam phải mua ngay vaccine trong quý 1 sau khi nghe báo cáo về tình hình các ổ dịch mới được phát hiện tại các tỉnh phía Bắc một ngày trước đó. Vietnamnet dẫn lời ông Phúc nói trong buổi họp khẩn được tổ chức ngay vào giữa kỳ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản sau khi có hơn 150 ca nhiễm virus corona mới được phát hiện chỉ trong vòng 2 ngày ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Tôi đề nghị Bộ Y tế đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan chức năng về việc mua vaccine bằng ngân sách nhà nước và xã hội hóa để hỗ trợ những đối tượng cần thiết trong phòng chống dịch. làn sóng dịch mới xuất hiện sau gần 2 tháng Việt Nam báo cáo không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, đã khiến cho nhiều tỉnh phải xin phép đoàn chủ tịch đại hội đảng cho phép cán bộ rời đại hội để về địa phương chỉ đạo chống dịch. Bộ Y tế Việt Nam cũng vừa gửi công điện yêu cầu các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh đồng bằng sông Hồng phải nâng cấp độ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, tăng cường các biện pháp phòng chống kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Tính cho đến ngày 29 tháng 1, Việt Nam đã ghi nhận hơn 150 trường hợp nhiễm virus corona mới tại 5 tỉnh thành, bao gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Theo lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu phụ trách công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, thì số ca nhiễm lần này có thể là phát hiện lớn nhất trong đợt dịch. Hiện giới hữu quan Việt Nam đang ráo riết truy vết các trường hợp lây nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm, với quyết tâm ngăn chặn dịch lây lan trong vòng 8 ngày tới. Sau khi nghe báo cáo về việc mua vaccine, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế phải mua ngay vaccine COVID-19 trong quý 1 năm nay. Hồi đầu tháng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết Việt Nam hiện đang đàm phán để mua vaccine phòng COVID-19 từ 4 nước là Anh, Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, Anh cam kết sẽ cung cấp 30 triệu liều cho Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Một nhóm các dân biểu Liên bang Đức và EU vừa gửi thư đến chính phủ Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình sức khỏe của các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Triển đang bị chính quyền giam cầm. Vào ngày 27 tháng Giêng, dân biểu Đức René Quinas, chủ tịch nhóm dân biểu về quan hệ với ASEAN, cùng với bà Margaret Boss, dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, phát ngôn viên về chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo, bà Hannah Newman, phát ngôn viên về nhân quyền và chính sách hòa bình của khối đảng xanh Liên minh Tự do Châu Âu, phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, và ông Brito và ông Fritjo Smith, dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, thành viên Ủy ban Ngoại giao, có thư ngỏ gửi đến chính phủ Việt Nam thông qua đại sứ Việt Nam tại Đức về trường hợp của hai tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại Việt Nam. Bức thư cho biết ông Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang tuyệt thực sang tuần thứ 10 tại trại giam Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấp thuận yêu cầu xem xét thời gian thi hành án của ông, và ông Nguyễn Bắc Triển cũng đã tuyệt thực để phản đối cách thức trại giam đối xử tồi tệ với phạm nhân ở trại giam An Điềm, Quảng Nam. Các dân biểu yêu cầu chính phủ Việt Nam cho hai ông Thức và Triển được tiếp cận các dịch vụ y tế để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của hai ông, cũng như bãi bỏ mọi cáo buộc liên quan và trả tự do ngay lập tức cho hai nhà hoạt động nhân quyền này. Bức thư trên trang web của dân biểu Kunas viết, sức khỏe của ông Thức đang suy giảm nghiêm trọng từng ngày, do đó chúng tôi vô cùng lo lắng và khẩn thiết kêu gọi ngài can thiệp cho ông Trần Huỳnh Duy Thức được cấp tốc cung cấp sự chăm sóc y tế cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong ngài can thiệp với chính phủ để trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Thức, bãi bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Luật gia Nguyễn Bắc Triển, một nhà bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù, đã tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ và sự ngược đãi của ban giám thị trại giam An Điềm vì chúng vi phạm luật thi hành án hình sự được thông qua từ năm 2019, bức thư viết. Vào đầu tháng Giêng 2021, bà Trần Thị Diệu Liên, chị của ông Trần Huỳnh Duy Thức, cho VOA biết sức khỏe của ông Thức suy kiệt sau thời gian dài tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11, 2020.
Gia đình thấy là rõ ràng là người đó rất là dơ xương ra rồi, mặt mày rồi coi như là khợt đi, già đi rất là nhiều. Lúc đó thì ảnh sụt 9kg rồi, người còn chỉ có 58kg thôi. Cả người thì không có còn mỡ nữa, xương mỡ, xương chậu nó nổi lên hết rồi. Yeah. Rồi lại thêm một cái thử thách là trời nó quá lạnh đi. Hôm đó là nhiệt độ là 10 độ C. Cho nên là anh bị thử thách rất là dữ dội. Nhưng mà nó nói là anh vượt qua được. Người thì quá yếu đi, cho nên là người rất là mệt.
Vào ngày 21 tháng Giêng, ông Thức có điện thoại về nhà và cho biết ông vẫn đang tuyệt thực, chỉ dùng sữa để cầm cự, dù cơ thể chỉ còn 56kg, theo trang Facebook của gia đình. Trang Facebook viết, gia đình rất lo ngại cho sức khỏe của anh. Tuy nhiên, như mọi khi, anh cương quyết sẽ không dừng lại cho đến khi tòa tối cao thượng tôn pháp luật. Bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Nguyễn Bắc Triển, hôm 29 tháng Giêng cho VOA biết, ông Triển đã tuyệt thực 3 ngày vào tháng 11 2020 để đồng hành cùng tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa trong việc lên tiếng phản đối điều kiện giam giữ và sự ngược đãi của ban giám thị trại giam. Vào tháng trước, tổ chức nhân quyền Frontline Defenders ra một thông cáo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Triển về việc tuyệt thực trong trại giam và hối thúc chính quyền Việt Nam đối xử với những tù nhân này theo những điều luật mà Việt Nam đã cam kết.